Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 9, trước hết chúng tôi xin gửi đến quý vị phóng sự chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại nước Đức. Tiếp đến sẽ có một suy niệm lời Chúa, và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Mai Anh và Hà Thanh Bình tường thuật các diễn biến trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quê hương Đức Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, trong ngày đầu tiên viếng thăm nước Đức hôm 22 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ Tổng thống, Thủ tướng và nhất là viếng thăm và phát biểu tại Quốc hội Liên bang Đức ở thủ đô Berlin. Hoạt động tôn giáo đầu tiên của Ngài chỉ bắt đầu với thánh lễ lúc quá 6 giờ rưỡi chiều tại sân vận động Olympic trước sự tham dự của 80.000 tín hữu ngồi chật thao trường kể cả trên sân cỏ. Khi đến đây, Đức Thánh Cha đã dùng xe đi một vòng sân vận động để chào thăm các tín hữu. Hiện diện tại đây cũng có Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và nhiều vị bộ trưởng trong chính phủ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 80 hồng y, giám mục và hàng trăm linh mục. Nhiều thanh thiếu niên giơ cao các băng rôn màu vàng với hàng chữ đen, Thiên Chúa là tương lai, phản ánh chủ đề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Nơi nào có Thiên Chúa, nơi đó có tương lai. Đầu thánh lễ, Đức Tổng giáo mục Rainier Wolke đã chào mừng Đức Thánh Cha và trình bày về tình hình giáo phận của Ngài. Tại đây, các tín hữu công giáo chỉ chiếm 7% dân số và đại đa số dân là người không tín ngưỡng. Nếu tính cả các tín hữu tin lành thì cứ 3 người dân mới có một tín hữu Kitô. Ngoài ra, một tỷ lệ lớn các tín hữu công giáo ở đây là người gốc nước ngoài. Các tín hữu Kitô tại Berlin đang cố gắng hoạt động để mang lại một cuộc sống mới cho đức tin. Đức Tổng giám mục cũng nhắc đến những hy sinh lớn lao của các tín hữu để bảo vệ đức tin và đồng loại trong thời Đức Quốc xã và Ngài nói, đây không phải là một thành phố không có Chúa, đây thực là một thành phố của các vị tử đạo. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã mời gọi tín hữu sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu và với nhau, cũng như hiểu biết mầu nhiệm đích thật giáo hội và đừng nhìn dáng vẻ bề ngoài. Để được như vậy, phải nhìn lên các thánh và các chân phước như hai linh mục Bernhard Lichtenberg và Karl Lehner mà Đức Gioan Phaolô II đã tôn phong chân phước cũng tại sân vận động này hồi tháng 6 năm 1996. Quảng diễn hình ảnh biểu tượng trong phúc âm, Chúa Giêsu là cây nho và các môn đệ là cành nho để trình bày bản chất của giáo hội, Đức Thánh Cha nói.
Im Gleichnis vom Weinstock sagt Jesus nicht, ihr seid der Weinstock, sondern ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das heißt, so wie die Rebzweige mit dem Weinstock verbunden sind, so gehört ihr zu mir.
Trong dụ ngôn cây nho, Chúa Giêsu không nói các con là cây nho, nhưng thầy là cây nho, các con là cành. Điều này có nghĩa là, như các cành nho gắn liền vào thân cây nho, các con cũng thuộc về thầy như thế. Nhưng khi thuộc về thầy, các con cũng thuộc về nhau. Và việc thuộc về nhau và thuộc về Chúa không phải là bất cứ tương quan lý tưởng, tưởng tượng hay biểu tượng nào. Nhưng tôi muốn nói là việc tùy thuộc vào Chúa Giêsu Kitô một cách sinh học, tràn đầy sức sống. Đó là giáo hội, cộng đoàn sự sống với Chúa và với nhau, được xây dựng trên bí tích rửa tội và ngày càng được đầu sâu trong bí tích thánh thể. Thầy là cây nho thật. Tuy nhiên, điều này trong thực tại có nghĩa là thầy là các con và các con là thầy, một sự đồng hóa chưa từng thấy của Chúa với chúng ta. là giáo hội của người. Chính sự đồng hóa ấy đã khiến cho Chúa Kitô phục sinh hỏi Phaolô trên đường đến thành Đa-mát, tại sao ngươi bắt hại ta? Qua đó Chúa diễn tả thân phận chung xuất phát từ cuộc sống hiệp thông thân tình của giáo hội với người. Chúa Kitô phục sinh tiếp tục sống trong giáo hội trong thế giới này. Ngài ở với chúng ta và chúng ta ở với Ngài. Như vậy, các cuộc bách hại chống lại giáo hội là bách hại chống lại chính Chúa Giêsu. Chúng ta không cô đơn khi chúng ta bị áp bức vì đức tin, vì có Chúa Giêsu ở với chúng ta. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói trong vụ ngôn Thiên Chúa là người trồng nho và dùng dao để tỉa các cành khô và tỉa các cành đang có trái để chúng sinh nhiều hoa trái hơn. Để nói như ngôn sứ Ezekiel trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa muốn cắt khỏi lòng chúng ta trái tim bằng đá đã chết, để ban cho chúng ta một trái tim bằng thịt sống động. Người muốn ban cho chúng ta một cuộc sống mới và tràn đầy sức mạnh. Chúa Kitô đã đến để kêu gọi những người tội lỗi, chính họ là những người cần thầy thuốc, chứ không phải những người khỏe mạnh. Vì thế, Công đồng chung Vatican II đã nói, giáo hội là bí tích cứu độ phổ quát, hiện hữu cho kẻ có tội. Đây là sứ mệnh đích thực và cao cả mà Chúa Kitô đã trao cho giáo hội.
Tuy nhiên, cũng có những người không hiểu biết bản chất thực sự của giáo hội. Đức Thánh Cha nói, có vài người chỉ nhìn khía cạnh bề ngoài của giáo hội. Khi đó, giáo hội chỉ là một trong biết bao tổ chức trong một xã hội dân chủ và cũng cần phải phán xử một gương mặt cành càng vĩ đại của giáo hội theo các luật lệ của xã hội ấy. Thêm vào đó là kinh nghiệm đớn đau trong giáo hội có cá tốt và cá xấu, lúa tốt và cỏ lùng nữa. Vì thế nếu chỉ nhìn vào các điều tiêu cực đó thôi, thì sẽ không còn thấy mầu nhiệm cao cả và sâu thẳm của giáo hội nữa. Và khi đó, việc tùy thuộc vào cây nho là giáo hội không còn làm nảy sinh ra niềm vui nữa, nhưng chỉ có bất mãn và không hài lòng khi người ta thấy các tư tưởng hời hợt và sai lầm về giáo hội và các giấc mơ riêng của mình không được thực hiện. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói, lời Chúa Giêsu mời gọi ở lại trong Ngài để sinh hoa trái, đặt để chúng ta trước quyết định sự sống có trách nhiệm. Ở lại trong Chúa có nghĩa là ở lại trong giáo hội. Khi kết hiệp với Chúa Giêsu, chúng ta trở thành rượu chín mùi. Thiên Chúa biết biến đổi cả những gì là nặng nề và áp bức trong cuộc sống chúng ta trở thành tình yêu. Điều quan trọng là ở lại trong cây nho, ở lại trong Chúa Kitô và trong giáo hội. Chúng ta không tin một mình, nhưng tin với toàn thể giáo hội. Giáo hội loan báo lời Chúa và ban phát các bí tích hiệp nhất chúng ta với Chúa Kitô là cây nho thật. Giáo hội là món quà xinh đẹp nhất của Chúa Kitô.
Thứ Sáu hôm qua ngày 23 tháng 9, Đức Thánh Cha đã dành để viếng thăm thành phố Erfurt, được coi là chiếc nôi của giáo hội Tin lành Luther ở Đức, gặp gỡ và cầu nguyện với các vị lãnh đạo Tin lành tại đây, trước khi kính viếng trung tâm hành hương của Công giáo ở Eisenbach và cử hành kinh chiều với các tín hữu tại đây. Lúc quá 7 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ riêng tại nhà nguyện Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, rồi chào thăm các cộng tác viên của tòa này, trước khi gặp gỡ 15 đại diện của các cộng đoàn Hồi giáo. Tại Đức hiện có khoảng 4 triệu đến 4 triệu rưỡi người Hồi giáo, trong đó 70% gốc Thổ Nhĩ Kỳ, phần còn lại đến từ các nước Ả Rập, vùng Balkan và Iran. 70% các tín hữu Hồi giáo tại Đức thuộc hệ phái Sunnit. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thân mật. Ngỏ lời sau lời chào mừng của vị đại diện cộng đoàn Hồi giáo, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện cộng đoàn Hồi giáo tại Berlin đông nhất nước Đức và đền thờ Hồi giáo tại đây cũng là đền thờ cổ kính nhất. Rồi Ngài nêu bật tầm quan trọng của sự hiểu biết và thông cảm nhau là điều cần thiết cho sự sống chung và việc xây dựng một xã hội tốt đẹp. Trong một xã hội có khuynh hướng coi tôn giáo là chuyện cá nhân và gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề, giáo hội Công giáo dấn thân để cho chiều kích tôn giáo được công khai thừa nhận. đề cập tới sự cần thiết của việc tôn trọng nhau trong một xã hội đa nguyên, Đức Thánh Cha nói. Sự tôn trọng lẫn nhau chỉ lớn mạnh trên nền tảng đồng thuận về một số giá trị không thể chối bỏ được, về bản chất con người, nhất là trên phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người. Sự đồng thuận đó không hạn chế các tôn giáo, trái lại, cho phép mỗi tôn giáo làm chứng cho điều mình tin mà không chạy trốn việc đối chiếu với người khác. Một trong những nguyên tắc đó là luân lý đạo đức đại đồng, làm nền cho cuộc sống chung và cho các luật lệ cho phép các cơ cấu xã hội và cuộc sống dân chủ hoạt động tốt. Đó là ý hướng hiến pháp của Đức, cũng như của các nước Tây Âu và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Không có sự đồng thuận về các giá trị luân lý đạo đức nền tảng ấy, thì không có xã hội nào có thể đứng vững được. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, các tín hữu Kitô và Hồi giáo có thể cộng tác với nhau, cùng làm chứng cho nhiều lĩnh vực xã hội như bảo vệ gia đình dựa trên hôn nhân, tôn trọng sự sống trong mọi giai đoạn tự nhiên của nó và thăng tiến công bằng xã hội.
Dã từ các vị lãnh đạo Hồi giáo, Đức Thánh Cha đã ra phi trường đáp máy bay tới thành phố Erfurt, cách đó 237 cây số. Thành phố này hiện có 200.000 dân cư và là thủ phủ của bang Thuringen. Giáo phận Erfurt có 156.000 tín hữu, tức là 7% trên tổng số gần 2.250.000 dân. Đức Thánh Cha đến phi trường Erfurt lúc gần 11 giờ. Từ trên chiếc máy bay Airbus 340 của không lực Đức bước xuống, ngài được bà Thủ tướng bang Thuringen Christine Liebknecht cùng với chính quyền và đông đảo các giám mục và lối 200 tín hữu vui mừng tiếp đón. Sau cuộc hội kiến ngắn với bà Thủ tướng, Đức Thánh Cha đã đến viếng nhà thờ chính tòa cổ kính. Thánh đường này được xây cất cách đây hơn 850 năm và được coi là biểu tượng của thành phố Erfurt. Bên trong thánh đường có nhiều tác phẩm nghệ thuật. Quả chuông Gloriosa tại đây là quả chuông lớn nhất thời Trung Cổ và của Âu Châu, cao 2,5 mét và nặng hơn 11 tấn. Nhà thờ chính tòa Erfurt cũng là nơi nổi tiếng vì Martin Luther, vị khởi xướng cuộc cải cách của Tin Lành, đã thụ phong linh mục dòng thánh Augustino trong Công giáo tại đây vào năm 1507. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Giám mục giáo phận cùng với kinh sĩ đoàn tiếp đón và ngài đã quỳ cầu nguyện trước mình Thánh Chúa, chào thăm 15 giáo sư thần học cũng như ký tên vào sổ vàng của bang Thuringen và của thành Erfurt.
Hoạt động chính của Đức Thánh Cha sáng hôm qua diễn ra tại tu viện Thánh Augustino ở Erfurt, nơi Martin Luther đã sinh sống, hoạt động và ở lại đây cho đến năm 1511, trước khi bị vạ tuyệt thông vào năm 1521 và ly khai với Công giáo. Ngày nay, tu viện này là nơi diễn ra các cuộc gặp gỡ quốc tế. Khuôn viên của tu viện trong mùa hè được dùng làm nơi hòa nhạc và văn nghệ. Đến tu viện vào lúc quá 12 giờ, Đức Thánh Cha được mục sư Nikolaus Schneider, chủ tịch hội đồng các giáo hội Tin Lành Đức và bà chủ tịch giáo hội Tin Lành bang Thuringen tiếp đón và dẫn vào phòng hội để gặp gỡ 15 đại diện của các giáo hội Tin Lành. Giáo hội này gồm 22 giáo hội Luther, cải cách, hiệp nhất ở mỗi địa phương, đại diện cho hơn 24 triệu tín hữu Tin Lành toàn quốc, tương đương với 30% dân Đức. Lên tiếng sau lời chào mừng của hai vị lãnh đạo Tin Lành, Đức Thánh Cha đã gợi lại nơi Martin Luther đã sống, học hành và tu trì tại tu viện Thánh Augustino tại thành phố Erfurt này. Ngài đặc biệt nhắc đến câu nói của Luther.
Làm sao tôi có thể được một vị Thiên Chúa tử bi? Câu hỏi này là một sức mạnh thúc đẩy toàn thể hành trình của Luther và vẫn luôn gây ấn tượng mạnh đối với tôi. Thực vậy, ngày nay có ai bận tâm tới vấn đề này kể cả nơi các tín hữu Kitô? Vấn đề về Thiên Chúa có ý nghĩa gì trong đời sống chúng ta, trong việc loan báo của chúng ta? Phần lớn dân chúng, kể cả các tín hữu Kitô, ngày nay cho rằng Thiên Chúa xét cho cùng chẳng quan tâm gì đến tội lỗi và nhân đức của chúng ta. Luther biết rõ tất cả chúng ta chỉ là xác thịt. Nếu ngày nay người ta còn tin nơi đời sau và nơi sự phán xét của Thiên Chúa, thì hầu như trong thực tế tất cả đều giả thiết rằng Thiên Chúa phải quảng đại, và trong lượng từ bi, Chúa sẽ làm ngơ không biết đến những thiếu sót nhỏ nhặt của chúng ta. Nhưng có thực là những thiếu sót của chúng ta chỉ là nhỏ nhặt hay không? Thế giới chẳng bị tàn phá vì sự hư hỏng của những người lớn, và cả những người nhỏ chỉ nghĩ đến tư lợi của mình hay sao? Thế giới chẳng bị tàn phá vì quyền lực của ma túy, quyền lực này một đàng tồn tại là nhờ sự ham sống và tiền bạc, và đàng khác là nhờ sự ham hố khoái lạc của những người nghiện ma túy sao? Thế giới chẳng bị đe dọa vì xu hướng bạo lực ngày càng mạnh mẽ, và nhiều khi nó được che đậy bằng lòng đạo đức tôn giáo sao? Nạn nghèo đói có thể tàn phá nhiều miền trên thế giới này hay không, nếu tình yêu Thiên Chúa nơi chúng ta, và từ Chúa, tình yêu của chúng ta đối với tha nhân, đối với các thụ tạo của Thiên Chúa, đối với con người, mạnh mẽ hơn? Những câu hỏi như thế có thể còn nhiều. Không phải vậy, sự ác không phải là một sự ù lì, bất động. Nó không thể mạnh mẽ như hiện nay nếu chúng ta đặt Thiên Chúa thực sự ở trung tâm đời sống chúng ta. Câu hỏi, đâu là chỗ đứng của Thiên Chúa đối với tôi? Tôi phải ở vị thế nào trước Thiên Chúa? Câu hỏi nóng bỏng này của Martin Luther phải trở thành câu hỏi của chúng ta, và chắc chắn là dưới một hình thức mới. Tôi nghĩ rằng đây là lời kêu gọi đầu tiên mà chúng ta phải nghe trong cuộc gặp gỡ với Luther. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, một điều quan trọng nữa là Thiên Chúa duy nhất, đấng sáng tạo trời đất, là điều khác với giả thuyết triết học về nguồn gốc vũ trụ. Vị Thiên Chúa này có một khuôn mặt và đã nói với chúng ta. Nơi con người, Đức Giê-xu Ki-tô đã trở thành một người trong chúng ta. Ngài là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Tư tưởng của Luther, toàn thể linh đạo của Luther hoàn toàn quy hướng về Chúa Ki-tô. Đối với Luther, những gì thăng tiến chính nghĩa Chúa Ki-tô chính là tiêu chuẩn chủ yếu trong việc giải thích Kinh Thánh. Nhưng điều này giả thiết rằng Chúa Ki-tô là trung tâm đời sống tinh thần của chúng ta và việc yêu mến Chúa, sống với Chúa, hướng dẫn cuộc sống của chúng ta.
Tiếp tục bài phát biểu trong cuộc gặp gỡ với các vị đại diện Tin Lành Đức, Đức Thánh Cha nói, giờ đây có lẽ anh chị em sẽ nói, tốt lắm. Nhưng tất cả những điều ấy có liên hệ gì tới tình trạng đại kết của chúng ta? Phải chăng tất cả những điều ấy chỉ là một toan tính tránh né bằng lời nói bao nhiêu vấn đề cấp thiết? Trong đó chúng ta mong đợi những tiến bộ thực tiễn, những kết quả cụ thể. Về vấn đề này, tôi trả lời rằng, điều cần thiết nhất đối với phong trào đại kết trước tiên là, dưới sức ép của trào lưu tục hóa, chúng ta đừng vô tình đánh mất những điều lớn mà chúng ta có chung với nhau. Những điều từ nó làm cho chúng ta trở thành Kitô hữu và tiếp tục là hồng ân và nghĩa vụ. Thật là một sai lầm trong thời đại xung đột tín ngưỡng, vì người ta chỉ thấy những gì là chia rẽ và không nhận thấy một cách thực tiễn điều chúng ta có chung với nhau trong những chỉ dẫn của Kinh Thánh và qua các tuyên xưng đức tin của Kitô giáo thời xưa. Và tiến bộ quan trọng nhất về đại kết trong những thập niên gần đây là chúng ta ý thức về sự hiệp thông này và cầu nguyện cùng nhau hát thánh ca và trong sự dấn thân cho luân lý Kitô trước mặt thế giới, trong sự làm chứng chung về Thiên Chúa của Đức Giê-xu Ki-tô trong thế giới này. Chúng ta nhìn nhận sự hiệp thông ấy như nền tảng cơ bản của chúng ta. Rất tiếc là nguy cơ mất những điều mà chúng ta có chung với nhau không phải là điều không có thể. Ở đây tôi muốn ghi nhận hai khía cạnh. Trong thời gian gần đây, địa lý Kitô giáo thay đổi sâu đậm và đang tiếp tục thay đổi thêm. Đứng trước một hình thức mới của Kitô giáo bành trướng với một năng động truyền giáo rất mạnh, nhiều khi đáng lo âu, các giáo hội Kitô lịch sử cảm thấy ngỡ ngàng. Đó là một Kitô giáo ít có cơ chế, với ít hành trang hợp lý và ít hành trang tín lý và ít ổn định. Hiện tượng này trên thế giới đặt tất cả chúng ta trước câu hỏi, chúng ta nói gì tích cực hoặc tiêu cực về hình thức mới của Kitô giáo này? Dù sao đi nữa, hiện tượng ấy đặt chúng ta trước câu hỏi, vậy đâu là điều vẫn luôn giá trị và những gì có thể thay đổi? Đứng trước vấn đề về sự chọn lựa cơ bản của chúng ta trong đức tin.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, điều sâu xa và nóng bỏng hơn tại đất nước chúng ta là thách đố thứ hai đối với toàn thể Kitô giáo. Ở đây tôi muốn nói về bối cảnh thế giới bị tục hóa, trong đó chúng ta phải sống và làm chứng tá đức tin ngày nay. Sự vắng bóng Thiên Chúa trong xã hội chúng ta ngày càng sâu đậm. Lịch sử mặc khải của Chúa, như Kinh Thánh nói với chúng ta, dường như bị đặt vào quá khứ ngày càng xa vời hơn. Phải chăng cần phải chiều theo sức ép của sự tục hóa hay sao, trở thành người tân tiến bằng cách làm cho đức tin của chúng ta trở nên tan loãng sao? Dĩ nhiên, đức tin này phải được suy nghĩ lại, và nhất là sống một cách mới mẻ để trở thành điều thuộc về hiện tại. Nhưng không phải sự làm tan loãng đức tin sẽ mang lại lợi ích, nhưng chỉ có sự sống thực niềm tin trọn vẹn ngày nay. Đó là một nghĩa vụ đại kết chủ yếu. Chúng ta phải giúp đỡ nhau trong vấn đề này, tin một cách sâu xa hơn và sinh động hơn. Đó không phải là một chiến thuật để cứu chúng ta, cứu vãn Kitô giáo, nhưng là một đức tin được suy nghĩ lại và được sống một cách mới mẻ. Qua đó, Chúa Kitô và cùng với Ngài, Thiên Chúa hằng sống đi vào thế giới này. Như các vị tử đạo thời quốc xã đã đưa chúng ta đến gần nhau và đã khơi lên sự cởi mở đại kết đầu tiên, cũng vậy. Ngày nay, đức tin được sống từ thâm tâm trong một thế giới tục hóa chính là sức mạnh đại kết mạnh mẽ nhất, liên kết chúng ta, hướng dẫn chúng ta tiến về sự hiệp nhất trong Chúa duy nhất.
Sau khi gặp gỡ và trao đổi với các vị đại diện Tin Lành Đức, Đức Thánh Cha đã tiến vào nhà thờ cũ của tu viện Thánh Augustino để cùng với 300 người tại đây cử hành buổi cầu nguyện đại kết. Hiện diện trong dịp này cũng có bà Thủ tướng Angela Merkel, vốn là con của một mục sư Tin Lành Luther, đông đảo các vị mục sư và tín hữu đại diện các giáo hội Tin Lành Đức và hàng chục giáo mục cũng như các em học sinh công giáo. Bà Catherine Eckhart, Chủ tịch Hội đồng Công tòa của Giáo hội Tin Lành Đức đã chào mừng Đức Thánh Cha và mọi người. Và sau bài tin mừng theo Thánh Gioan do Đức Hồng Y Kuatkok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô công bố, Đức Thánh Cha đã giảng. Ngài nhắc đến lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu với Chúa Cha trong bữa tiệc ly. Con cầu nguyện để không những họ, mà cả những người nhờ họ mà tin nơi con. Chúa cầu nguyện cho sự hiệp nhất của chúng ta. Nhưng Đức Thánh Cha đặt câu hỏi.
Ist das Gebet Jesu unerhört geblieben? Die Geschichte der Christenheit ist sozusagen die sichtbare Seite dieses Dramas, in dem Christus mit uns Menschen ringt und leidet.
Phải chăng lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu vẫn không được lắng nghe? Có thể nói lịch sử Kitô giáo là khía cạnh hữu hình của thảm trạng này, trong đó Chúa Kitô chiến đấu và chịu đau khổ vì chúng ta là những phàm nhân. Ngài vẫn luôn phải chịu sự đối nghịch chống lại sự hiệp nhất, nhưng dầu vậy, luôn có sự tái hiệp nhất với Chúa và với Chúa Ba Ngôi. Chúng ta phải xem hai điều này. Trước hết là tội lỗi của con người từ khước Thiên Chúa và rút lui vào trong mình. Nhưng thứ đến cũng có những chiến thắng của Thiên Chúa nâng đỡ giáo hội, mặc dù sự yếu đuối của họ, và Ngài luôn lôi kéo con người đến cùng Ngài, và qua đó làm cho họ xích lại gần nhau. Vì thế, trong một cuộc gặp gỡ đại kết, chúng ta không phải chịu than trách về những chia rẽ và cách ly, nhưng cũng phải cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những yếu tố hiệp nhất mà Ngài bảo tồn cho chúng ta và Ngài luôn tái ban cho chúng ta. Lòng biết ơn này đồng thời cũng phải là thái độ sẵn sàng để không đánh mất sự hiệp nhất đã được ban trong một thời đại có những cám dỗ và nguy hiểm. Sự hiệp nhất cơ bản hệ tại sự kiện chúng ta tin nơi Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo dựng trời đất. Làm chứng về Thiên Chúa hằng sống là nghĩa vụ chung của chúng ta trong thời đại ngày nay. Nhưng con người có cần Thiên Chúa giữa lúc mọi sự tiến hành khá tốt đẹp mà không cần Chúa hay không? trong giai đoạn đầu tiên của sự vắng bóng Thiên Chúa, khi ánh sáng của Ngài còn tiếp tục soi chiếu và giữ nguyên trật tự cuộc sống con người, người ta có cảm tưởng cuộc sống ấy tiếp tục mà không cần Thiên Chúa. Nhưng hễ thế giới càng xa lìa Thiên Chúa, thì người ta càng thấy rõ con người ngày càng đánh mất sự sống của mình trong sự kiêu hãnh của quyền lực, trong sự trống rỗng của con tim và trong ước muốn thỏa mãn và được hạnh phúc. Sự khao khát vô biên vẫn ở trong con người không thể tước bỏ được. Con người được tạo dựng để ở trong tương quan với Thiên Chúa và cần Chúa. Việc phục vụ đại kết đầu tiên của chúng ta trong thời đại ngày nay là cùng nhau làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa hằng sống và qua đó mang lại cho thế giới câu trả lời họ đang cần. Các bạn thân mến, chúng ta hãy củng cố nhau trong đức tin. Chúng ta hãy giúp đỡ nhau sống đức tin. Đó là một trách vụ đại kết lớn lao đưa chúng ta vào trong trọng tâm kinh nguyện của Chúa Giê-xu.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, chúng ta đang sống trong một thời đại mà các tiêu chuẩn làm người bị đặt lại vấn đề. Luân lý đạo đức bị thay thế bằng những tính toán về hậu quả. Đứng trước tình trạng đó, trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta phải bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết, trong những vấn đề chuẩn bệnh trước khi cấy phôi thai cho đến nạn làm cho chết êm dịu. Chỉ những ai biết Chúa thì mới biết con người, như Romano Guardini đã nói. Nếu không biết Thiên Chúa, con người có thể bị lèo lái. Niềm tin nơi Thiên Chúa phải được cụ thể hóa trong sự dấn thân chung của chúng ta cho con người. Thuộc về sự dấn thân như thế, không những có các tiêu chuẩn cơ bản về nhân loại tính, nhưng nhất là tình yêu mà Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta cụ thể trong bài mô tả về sự phán xét chung. Sau cùng, Đức Thánh Cha trả lời một số người trước cuộc viếng thăm của Ngài đã lên tiếng kêu gọi Ngài dành cho giáo hội tin lành một món quà đại kết. Ví dụ như tuyên bố phục hồi cho Martin Luther, hoặc cho các tín hữu công giáo và tin lành được rước rễ chung, cải tiến hôn nhân hỗn hợp giữa công giáo và tin lành, vân vân. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, làm như thế là hiểu sai về đức tin và đại kết, áp dụng theo kiểu các cuộc viếng thăm của các vị quốc trưởng tại một nước bạn. Nhưng đức tin của các tín hữu Kitô không dựa trên sự tính toán các lợi lộc và bất lợi. Một niềm tin tự tạo ra thì không có giá trị. Đức tin không phải là cái mà chúng ta nuôi dưỡng hoặc xác định. Đức tin là nền tảng cuộc sống của chúng ta. Sự hiệp nhất không tăng trưởng nhờ sự tính toán những điều lợi và bất lợi, nhưng chỉ nhờ ngày càng đi sâu hơn vào trong các ơn thánh nhờ tư tưởng và cuộc sống.
Cầu nguyện đại kết được tiếp tục với các ý nguyện khác nhau do các đại diện của công giáo và tin lành xướng lên. Rồi mọi người đọc kinh lạy cha trước khi vị chủ tịch hội đồng các giáo hội tin lành đọc lời chúc phúc của Aaron trong sách dân số và Đức Thánh Cha chúc lành cho mọi người. Chiều hôm qua, sau khi đã dừng bữa trưa và nghỉ ngơi tại Đại chủng viện Erfurt, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng vào lúc gần 5 giờ chiều để bay đến thành phố Eisenach, cách đó 80 cây số, rồi đi xe đến nhà nguyện hành hương. Theo lưu truyền hồi thế kỷ thứ 16, những con ngựa kéo cày trong cánh đồng đã nhất định khựng lại tại nơi mà sau đó người ta tìm được một tượng Đức Mẹ nhỏ bằng gỗ. Từ đó nơi này trở thành nơi hành hương, thu hút đông đảo tín hữu, nhất là vào dịp lễ Đức Mẹ thăm viếng. Cuối cuộc hành hương như thế thường có nghi thức làm phép ngựa. Hơn 60.000 tín hữu đã tụ tập tại khu vực rộng 20 hecta trước nhà nguyện Đức Mẹ. Tại đây, vào lúc 6 giờ, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh chiều cùng với nghi thức chầu mình Thánh Chúa. Trong số các vị hiện diện có 55 hồng y và giám mục và 200 linh mục với sự cộng tác của ca đoàn gồm 1.100 ca viên. Chúng tôi sẽ tường thuật cùng quý vị hoạt động này của Đức Thánh Cha trong buổi phát ngày mai.
Để kết thúc, kính mời quý vị nghe một vài phản ứng báo chí xuất bản ngày hôm qua tại Berlin. Ngày đầu tiên trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đức, như thường lệ đã đảo lộn tất cả những lo sợ và phê bình những ngày trước đó. Có một sự đồng thanh của các báo chí ca ngợi những lời của Đức Thánh Cha. Tất cả các báo đều có hình của Đức Giáo Hoàng ở trang nhất, và nhắc là họ cho biết những cuộc biểu tình chống đối thực là bị dẹp. Những ngày trước đây, ban tổ chức của các cuộc biểu tình loan báo sẽ có 20.000 người tham dự cuộc biểu tình chống Đức Giáo Hoàng ở cổng Brandenburg của Berlin, nhưng trong thực tế chỉ có khoảng 4.000 người tham dự. Và tại trụ sở quốc hội, sự tẩy chay của các đại biểu không nhiều như dự đoán. Chỉ có một vài chục đại biểu thuộc đảng Linke tả phái, đảng xã hội SPC và đảng xanh. Tờ Frankfurt Toàn Báo thuộc khuynh hướng tự do bảo thủ định nghĩa bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại trụ sở quốc hội Liên bang Đức là một bài diễn văn lịch sử và nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng Viễn Đức 16 đã giơ tay ra cho những người chống đối ngài. Còn tuần báo Der Spiegel, vốn nổi tiếng rất phê bình Đức Giáo Hoàng trước cuộc viếng thăm, đã gọi ngài là vị giáo hoàng của những ngạc nhiên và xác tín rằng ngài đã được sự nhìn nhận của cả hai đảng ở quốc hội. Báo này cũng có vẻ chế giễu những tràng pháo tay của những đại biểu đảng xanh về những lời của Đức Giáo Hoàng liên hệ tới môi sinh. Báo Der Spiegel kể lại nhiều chứng từ thật đẹp của các tín hữu tham dự thánh lễ. Có những người trước kia đã có một quá khứ chao đảo, nhưng đã tìm lại được niềm vui khi vào giáo hội, và họ tỏ ra hiểu rất rõ điều mà Đức Giáo Hoàng nói về ý nghĩa thuộc về giáo hội, cả khi đứng trước những vụ scandal hoặc những người có thể sai lầm. Báo Der Spiegel cũng nói đến một số hình ảnh, như cảnh tượng Đức Giáo Hoàng chúc lành cho một hài nhi được bế vào trong xe bọc kính của ngài và ngài hôn em bé. Ký giả báo này cho rằng dân chúng cần thấy những cử chỉ như thế vì họ cần tình yêu.
Báo Bình Dân biên hình ảnh thì tỏ ra phấn khởi và dành 5 trang để tường thuật ngày đầu tiên của cuộc viếng thăm. Ký giả báo này phỏng vấn một đại biểu quốc hội thuộc Đảng Xanh, người này nói, tôi không biết Đức Giáo Hoàng cũng xanh như vậy. Bà Tổng Bí thư Đảng Xã hội SPD của Đức thì tỏ ra cảm động về những lời của Đức Thánh Cha ở quốc hội. Tờ Nam Đức Nhật Báo thuộc phe tả cấp tiến cũng có ấn tượng mạnh về thái độ khiêm tốn của Đức Giáo Hoàng. Cuộc viếng thăm của ngài tại quốc hội đã được chú ý rất nhiều và đó là công lao của ngài. Báo này gọi bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng tại đây là gây ấn tượng mạnh, vĩ đại, triết lý và nhân bản. Một bài diễn văn phức tạp nhưng đơn sơ trong sứ điệp, cơ bản nhưng không cực đoan duy căn. Báo này phê bình những người phản đối và nhận xét rằng xu hướng bài giáo sĩ theo bản năng của những người chống đối Đức Giáo Hoàng chứng tỏ thái độ bất bao dung của họ. Đối với những người phê bình sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại trụ sở Quốc hội Đức, báo này viết, trung lập về tôn giáo không có nghĩa là thiếu kính trọng. Báo nhắc nhở rằng chính Kitô giáo đã mang lại công lý, tình liên đới và bác ái. Báo Thế giới thì viết rằng Đức Giáo Hoàng đã thành công trong việc làm cho các tín hữu và các đối thủ của ngài ngạc nhiên. Báo này mô tả sự thất vọng của những người chống đối và các cuộc biểu tình phản đối là lỗi thời. Tờ báo duy nhất ra ngày hôm qua phê bình Đức Giáo Hoàng là tờ Nhật báo Tageszeitung thuộc phe tả ở Berlin. Theo báo này, Đức Giáo Hoàng chẳng có gì để nói cả. Và trong bài xã luận, báo này viết, bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng tại Quốc hội là một thời điểm tốt trong lịch sử dân chủ của Đức.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích sách ngôn sứ Ezekiel, nếu người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà theo đòi kẻ gian ác làm mọi điều ghê tởm, nó làm thế mà được sống sao? Tất cả những việc công chính nó đã làm sẽ không còn được nhắc đến, vì tội bất trung và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết. Các ngươi lại nói, đường lối của Chúa không ngay thẳng, vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây, phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng? Hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống. Nó không phải chết.
Cho tới thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, người Do Thái nhấn mạnh trên triều kích tập thể của tội lỗi và bỏ quên trách nhiệm cá nhân đối với ơn cứu độ. Tâm thức này dẫn tín hữu tới chỗ lầm tưởng rằng ơn cứu rỗi là một điều tự động được Thiên Chúa ban phát cho con người theo giai tầng xã hội. Với các giáo huấn trong chương 18, ngôn sứ Ezekiel đã tái lập thế quân bình ấy bằng cách nêu bật trách nhiệm trực tiếp của từng người đối với ơn cứu rỗi hay sự hư mất của mình cũng như của người khác. Tất cả tùy thuộc nơi cung cách sống của từng người. Dù có tội lỗi đến đâu, nhưng khi quyết định hoán cải, đổi đời để sống ngay lành thánh thiện, kẻ ác được Thiên Chúa cứu vì ý chí tốt lành của họ. Ngược lại, một người dù có chọn lành tới đâu, nhưng khi từ bỏ con đường ngay lành để phạm tội và sống xa rời luật lệ của Thiên Chúa, thì sẽ đánh mất đi cuộc sống trường sinh của mình. Chính vì quen với tâm thức phân chia giai cấp và đặc quyền đặc lợi, người Do Thái trách Thiên Chúa là bất công, vì không kể tới các năm nỗ lực sống đạo của họ trước đó. Nhưng qua ngôn sứ Ezekiel, Thiên Chúa cho dân Do Thái hiểu rằng Ngài rất nhân từ xót thương, nhưng cái luận lý của Ngài không giống cái luận lý của con người trần gian, đầy tội lỗi mà vẫn luôn luôn đòi phải được đối xử như kẻ sống ngay lành thánh thiện. Đây là thứ luận lý hoàn toàn sai lạc, nhưng lại rất hay được con người sử dụng và áp đặt cho nhau. Thật vậy, kiểu lý luận này được con người thường xuyên áp dụng trong cuộc sống, đặc biệt trong các xã hội có chế độ độc tài. Trong đó, nhà nước được đồng hóa với thiểu số lãnh đạo, tự ban cho mình mọi quyền bính, tước đoạt hết mọi quyền tự do căn bản của người dân, lúc nào cũng cho mình là có lý và bạo hành ngược ngạo, muốn làm gì thì làm, bất chấp luân thường đạo lý và lẽ phải. Chính vì thế cho nên dù có ngu dốt và mù chữ, không biết đọc biết viết, hay chỉ có học lực rất thấp kém và không hiểu biết gì, nhưng vì có 35-40 năm tuổi đảng, nên vẫn được giữ chức lớn, ăn trên ngồi chốc, thở ra khói, hét ra lửa, và đưa ra các quyết định hại nước hại dân. Kiểu lý luận vô lý ấy khiến cho người ta tưởng rằng chỉ cần mua mấy cái bằng tiến sĩ, thạc sĩ, là tức tốc trở thành người có khả năng, học cao biết rộng, thông suốt mọi việc và có thể quyết định mọi chuyện một cách tốt đẹp. Và người ta vênh váo hãnh diện về tất cả mọi điều dối trá, trống rỗng không thật ấy. Ôi thật khốn thay cho dân tộc nào có hàng lãnh đạo như vậy. Trở lại với tâm thức của người Do Thái trách Thiên Chúa bất công, không thường kẻ công chính sa đọa phạm tội và không phạt kẻ tội lỗi hoán cải đổi đời, ngôn sứ Ezekiel cho chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa tốt lành và hay thương xót, Ngài có thể nhớ tới bao năm sống thánh thiện trước đó của con người và ban cho nó các cơ may mới để tìm lại cuộc sống ngay lành thánh thiện đã mất. Nhưng Thiên Chúa không thể tự động ban ơn cứu rỗi cho chúng ta. Cho tới khi nào chúng ta vẫn phạm tội, sống xa rời Ngài là nguồn mạch sự sống vĩnh cửu. Trái lại, Ngài cứu thoát kẻ tội lỗi bê tha cả đời, nhưng vào phút cuối cùng biết ăn năn hoán cải. Đó đã là trường hợp của ông trộm lành, trước khi chết còn ăn trộm luôn cả trái tim thương xót của Chúa và nước thiên đàng nữa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Phận Làn Khói Bay do Thiên Kim trình bày, nhạc và lời của Vương Huyền và Cao Quỳnh Thu.
Con là gì Chúa ơi, trước mặt Chúa con lắng không, chẳng đáng làm bụi tung bay. Con đây là gì Chúa ơi, mà Chúa đói hoài đến con, chẳng đáng làm làn khói bay tan trong.
Nhớ lòng thành tâm đón nhận Chúa đến.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m và 16m. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.